Di Đà Phật. Trước tiên hết thì tôi được nhân duyên hôm nay về đây để mà gọi là tỏ một cái tình cảm của đồng loại, mà cũng là của đồng đạo. Nếu ở trong này mà có những ai là có quy y Tam Bảo rồi và trở thành Phật tử rồi thì chúng ta cũng là đồng đạo của nhau, mà dù không phải đồng đạo thì cũng là đồng bào. Đã là đồng bào thì coi như là chúng ta cũng là thân bằng quyến thuộc của nhau. Hay nói một cách mà xa hơn theo cái ý nghĩa của đạo Phật đó, thì không những là chúng ta là đồng bào thì chúng ta mới có một cái mối liên kết với nhau, mà cho dù chúng ta không phải đồng bào, cho dù là chúng ta là người Việt, người Hoa, người Campuchia, người Lào, người Thái, người Nga, người Mỹ đi nữa, thì chúng ta vẫn có mối liên hệ với nhau như thường. Đối với lại đạo Phật đó, thì hết thảy chúng sinh đó, đều có cái mối liên hệ với nhau. Tại vì chúng ta đã trải qua vô lượng đời, chúng ta chết rồi sinh, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Vạn vật nó cứ đều trôi theo cái dòng thời gian nó bất tận và nó không bao giờ có cái hồi kết. Cũng giống như là chúng ta thấy là hết ngày cứ qua đi rồi thì đêm nó lại tới. Đêm nó tàn đi thì ngày nó lại hiện. Nó cứ như vậy, ngày rồi đêm. Ở trong cuộc đời của chúng ta, về cái lúc thì vui, cái lúc thì buồn. Chẳng có cái cơn buồn nào mà miên viễn, mà cũng chẳng có cái niềm vui nào mà bất tận. Có nghĩa là cái vui nào thì nó cũng có cái lúc kết thúc. Mà khi nó kết thúc á, thì vui hết thì buồn đến, buồn đi thì vui lại trở về. Cuộc đời này nó cứ tuần hoàn như vậy. Cho nên hết sinh rồi tử, hết tử rồi sinh. Thì trong cái chốn mà sinh sinh tử tử đó, thì chúng ta có thể sinh ở trong, đối với lại Phật Pháp á, thì có thể là trong sáu nẻo luân hồi. Thì trong cái sáu nẻo luân hồi đó thì chúng ta cũng tạm thời hiểu được rằng là chúng ta hiện tại là ở trong cái con đường của cõi người gọi là nhân đạo. Đạo là một trong lục đạo, tức là con đường, là con đường của cõi người. Thì khi chúng ta sinh vào cái cõi người đó thì có thể là những cái kiếp chúng ta sinh làm cõi người, có thể cái kiếp này chúng ta là người Việt, mà cũng có thể đời trước chúng ta là người nào đó. Tức là chẳng hạn như chúng ta đời trước có thể làm người Nga, người Mỹ, hoặc là người Anh, người Pháp gì vân vân. Và rồi cái đời sau này, đời này thì chúng ta là người Việt, nhưng mà đời sau này chúng ta cũng có thể làm người Campuchia, hay là người Phi Châu, hay là người Âu Châu, chưa biết được. Tùy theo cái nhân duyên của mình, chứ không phải cái sự xếp đặt của một thượng đế hay là một thiên thần nào cả, mà nó là do nơi rằng là cái nhân duyên của mình mà nó tự lập thành cái quả. Cái nhân duyên đó, tùy theo cái nhân duyên của mình thì chúng ta hiểu cái nhân đó là cái vấn đề là hạt giống. Cái duyên đó là cái vấn đề mà trợ giúp cho cái hạt giống nó thành tựu. Chúng ta có nhân chưa chắc nó đã thành quả. Chúng ta phải dựa vào duyên đó thì cái nhân ấy nó mới thành quả. Tôi nói như vậy để cho dễ hiểu. Chẳng hạn bây giờ chúng ta có cái hạt, thì trong khi chúng ta có cái hạt là nhân, cái hạt nó sẽ lên cây, sẽ trổ quả. Nhưng mà không phải cứ có cái hạt là tự nhiên nó sẽ lên cây trổ quả, mà có cái hạt rồi thì phải cần có duyên. Duyên nó là gì? Duyên nó là những cái phụ giúp, tức là nước, phân, phân bón, nước tưới và người trồng, người chăm nom và người chăm sóc. Nếu cái nhân duyên đó mà tốt đẹp thì cái quả tốt đẹp. Nếu cái nhân duyên ấy mà không tốt đẹp thì cái quả đấy tiêu điều và sớm nở tối tàn. Nếu cái nhân duyên đó mà hoàn toàn tốt đẹp thì cái cây ấy sẽ sum suê tốt tươi và được bền lâu. Thế thì cái nhân duyên đấy đó, nó thành tựu cái quả cho mình, chứ không phải là một thượng đế nào hay là một thiên thần nào hay bất cứ một đức Phật nào ban đến hết. Đức Phật không có nói rằng là Ngài ban cho mình hạnh phúc hay là đau khổ. Nếu Đức Phật ban được thì tuyệt đối chẳng bao giờ Ngài ban đau khổ đến cho con người. Thế mà tại sao con người cũng đầy rẫy sự đau khổ? Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật không có ban, Ngài muốn ban cũng không được. Ngài chỉ có ban bằng cách là Ngài dạy cho mình một cái mối nhân duyên tốt đẹp, và mình làm theo cái nhân duyên đó. Giống như tôi nói một cái ví dụ như vậy, giống như bây giờ một người mà ăn xin, người ấy đói khổ, người đó ăn xin, người đó xin chúng ta, thì chúng ta không thể nào cho người ấy cái no trực tiếp, mà chúng ta chỉ có thể cho người ấy cái no một cách gián tiếp bằng cách là cho người ấy cái nhân duyên no để cho người ấy có cái quả no, chứ chúng ta không thể cho cái no mà không cho nhân duyên. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà người ăn xin đấy, người ta xin đó, người ta xin cơm ăn để người ta no, thì mình không có thể trao cái no cho người ta, người ta no ngay được. Mình chỉ có cho người ta cái nhân duyên của no. Cái nhân duyên của no là gì? Tiền để mua cơm ăn và để ăn phải trải qua những cái tiến trình của nhân duyên nói trên đó. Đó có nghĩa rằng là trước tiên phải có tiền, có tiền xong rồi phải đi mua, đi mua thức ăn, thức ăn xong rồi thì phải ăn, phải nuốt vào thì mới no. Thế thì mình chỉ có giúp cho người ta no không trực tiếp qua cái cho cái no, mà chỉ giúp cho người ta qua cái mà gọi rằng là nhân duyên đó mà thôi. Thế thì Đức Phật cũng thế. Đức Phật có thể giúp mình, tức là cho mình những cái khối lương duyên thật là tốt đẹp để mình thực hiện nó, mà Ngài không trực tiếp cho mình cái sự tốt đẹp được. Có nghĩa là Ngài không có trực tiếp cho mình cái sự mà trí tuệ, Ngài cũng không trực tiếp cho mình cái từ bi, Ngài cũng không trực tiếp cho mình cái hạnh phúc được. Ngài cho mình cái khối nhân duyên nào để đưa đến cái quả gọi là hạnh phúc, Ngài cho mình cái khối nhân duyên nào để đưa tới cái quả gọi rằng là mạnh khỏe, an lạc. Thành ra vì như vậy đó thì chúng ta phải hiểu rằng là mọi cái vấn đề đó, dù là Đức Phật hay dù là thiên thần nào đi nữa, cũng không thể nào cho chúng ta trực tiếp cái chúng ta mong cầu, mà chỉ có cho chúng ta gián tiếp cái chúng ta mong cầu, tức là nhân quả, để cho chúng ta thực hiện những cái nhân đó rồi chúng ta mới thành cái quả được. Do vì như thế thì Đức Phật thì vẫn cho. Đức Phật là cái người á, trong kinh điển thường nói rằng là chư Phật và chư Bồ Tát là những người bạn không mời mà tự đến. Tức là có nghĩa là chẳng có một kẻ nào ở dưới địa ngục này mời Ngài Địa Tạng cả, nhưng Ngài cũng tự đến. Ngài đến là vì rằng đó là địa ngục, vì chỗ đó toàn là những cái nhân duyên của lửa, của lửa, của đao kiếm. Ở dưới địa ngục người ta chỉ đối diện với lại gươm đao, người ta bị cắt chặt. Người ta chỉ đối diện với lửa, người ta bị nung đốt. Người ta đối diện với tất cả những cái thảm họa. Chỉ có những cái nhân và quả nói trên đó thôi. Cho nên Ngài Địa Tạng đến với lại cõi địa ngục là để bố thí cho cõi địa ngục ấy những cái nhân duyên mà đi ngược lại những cái nhân duyên làm cho đao kiếm kia phải gãy vụn, làm cho lửa nọ phải tắt đi. Thành ra chúng ta không thể nào cầu chư Phật cho cái tất cả những cái lửa thiêu đốt chúng ta nó tự tắt. Chúng ta không thể tự cầu chư Phật và chư Phật tự cho chúng ta những cái mà gọi là tránh hết mọi cái tai nạn mà tự chúng ta gây ra. Tai nạn cũng không phải do ai ban cho mình, bệnh tật cũng chẳng phải ai ban cho mình, mà tất cả những thứ đó đều do như tự mình tạo, tức là cái nhân quả. Thành ra vì như thế thì nếu một người có phúc thì tự dưng người có phúc, tức là người có cái khối nhân duyên tốt đẹp, thì tự dưng ra người ấy phổ bệnh, thì tự dưng ra người ấy không nghèo khổ. Thì tự dưng người ấy không bao giờ bị tai nạn. Thì cái đó chỉ dựa vào phúc thôi. Thành ra cái phúc ấy không phải là chư Phật cho một số người, và Ngài tiết kiệm, Ngài không chịu cho toàn thể chúng sinh. Đức Phật có một cái lòng từ bi vô hạn, thể độ nhất thiết chúng sinh mà. Thế tại sao chúng sinh vẫn còn có quá nhiều đau khổ? Không phải là Đức Phật bội thể, hay không phải là Đức Phật không làm theo cái lời thể, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật vẫn làm, và Đức Phật dạy bảo chúng ta những cái mối nhân quả để cho chúng ta giải thoát ra khỏi mọi cái khổ. Chứ không phải, chúng ta đừng mê tín và đừng hiểu lầm rằng Đức Phật trực tiếp ban mọi thứ đến cho chúng ta mà chúng ta không cần phải làm gì. Giống như hồi nãy tôi vừa mới ví dụ, mình không thể nào xin một cái người nào đó được no mà mình không cần phải đi mua thực phẩm, mình không cần phải ăn, mà người ấy đem cái no cho mình. Người ấy không thể nào đem cái no cho mình được. Người ấy chỉ có đem cái nhân quả của no cho mình. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật đem cái nhân quả của sự phúc báo, của sự giải thoát đến cho toàn thể chúng sinh. Nhưng chỉ có một điều, người tin thì làm theo, người không tin thì không làm theo. Người làm theo gieo nhân thì gặt quả, người không làm theo vô nhân thì vô quả. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy một cái điều, chúng ta có thể thấy một cái trước mắt chúng ta vô cùng, rằng là mình có thể nói đệ tử Phật đại biểu đi, là trốn chùa chiền, thì mình thấy chùa chiền không giàu nhưng mà ăn mãi không hết. Và có thể cho mãi cũng không tận. Mà chùa chiền không phải là đại gia, nhưng mà chùa chiền có thể kéo hàng 26 thế kỷ nay vẫn sống, từ khi mà Đức Phật xuất hiện cho đến ngày hôm nay, là truyền thừa chùa chiền, truyền thừa đi như thế. Nhưng mà chẳng có một cái dòng họ nào, như người ta nói rằng là giàu quá ba đời. Mà cho dù là quá ba đời thì cũng không thể nào quá 10 đời, quá 20 đời, 30 đời cũng tận diệt. Dòng họ nào làm vua làm chúa cũng chỉ làm vua được mười mấy đời là khánh kiệt, là sụp đổ. Dù rằng là vua chúa là có quyền uy vô cùng, để mà có thể rằng là đủ cái quyền đó của mình, đủ cái quyền lực đó của mình để giữ vững cái mình đang có, cái mình đang được cho dòng họ của mình ấy, thế mà vẫn thất bại, cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng mà chùa chiền thì không cần phải dùng tới quyền lực đó. Không cần phải dùng tới một cái uy quyền hay tiền bạc nào hết, thế nhưng mà vẫn duy trì được cho mãi cho đến ngày hôm nay. Là tại sao? Tại vì chỉ là vâng lời Đức Phật. Có nghĩa là như thế nào? Khi mà vâng lời Đức Phật là có cái nghĩa là trong cái cuộc sống này của mình, cái gì là một cái nhân tốt nhất? Cái nhân tốt nhất đó mà con người chúng ta thường ao ước là làm sao mà tôi giàu, làm sao mà tôi khỏe, làm sao mà tôi sống lâu. Đó là cái ao ước tối cao của con người. Cái nhân đó mà con người muốn đạt được cái quả sung sướng nhất là cho tôi. Nhưng Đạo Phật thì không. Đạo Phật thì cái ao ước và cái sung sướng của một người Phật tử đó, tức là có nghĩa là làm sao tôi có thể đem sức khỏe đến cho người khác, làm sao tôi có thể đem sự no đủ đến cho người khác, làm sao tôi có thể đem hạnh phúc đến cho người khác, chứ không phải làm sao để tôi hạnh phúc, làm sao để tôi được mạnh khỏe, và làm sao để tôi được no đủ. Người Phật tử không có tôi và cho hết thảy mọi người. Cho nên vì vậy hết thảy mọi người đều có thể nhờ người Phật tử, và vì vậy hết thảy mọi người mới có thể nhờ đệ tử Phật, là nhờ đến chùa chiền. Mà nhờ như thế, nhờ như thế, nhờ không tôi mà cái tôi ấy vững bền, nghĩa là miên viễn. Giống như là chúng ta thấy rằng đệ tử Phật cứ truyền nhau như vậy mà chẳng có ai khổ cả. Chúng ta sống ở cuộc đời, chúng ta có tiền, có bạc đi nữa, chúng ta cũng phải tới chùa cầu an, tới nhà thờ cầu nguyện. Nhưng mà chẳng có một cái người tu sĩ nào mà phải cầu nguyện cho bản thân mình. Nếu mà chúng ta thử theo dõi, mặc dù người tu sĩ không phải là một người giàu có, không phải là một vị đại gia, không phải là một người có quyền thế, nhưng mà chẳng có bao giờ cần phải cầu an gì cho mình hết. Nhưng mà tất cả những người dù là có quyền lực, dù rằng có tiền bạc nhiều đi chăng nữa, cũng cả ngày mơ mớp lo cho cái bất ổn của mình, tức là mình mất đi những thứ mình đang có. Còn người Phật tử thì không có bận tâm đến cái chuyện mất đó, tại vì không nghĩ cho mình, chỉ có bận tâm đến cái chuyện rằng mình có giúp được mọi người hay không. Mà cũng chính theo tinh thần đó mà hôm nay tôi mới có mặt ở đây và mới có gặp gỡ mọi người. Và chính vì cái tinh thần đó, nếu tôi cũng chỉ nghĩ cho tôi hay là đệ tử Phật chỉ có nghĩ cho mình thì chẳng có cái người nào mà ra tay giúp đỡ mọi người cả. Nhưng mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta đó là cái vấn đề là thay vì chúng ta lo cho bản thân mình thì chúng ta hãy lo cho mọi người. Chúng ta lo cho bản thân mình thì có bao nhiêu nó cũng không đủ. Chúng ta hãy lo cho mọi người thì tự dưng ra chúng ta sẽ có đầy đủ, và chúng ta sẽ không bao giờ sợ cái vấn đề mà gọi là cuộc đời này của mình đó, nó rủi nhiều hơn may. Nếu mà mình sống cho mọi người đó, thì cái cuộc đời này của mình nó sẽ may nhiều hơn rủi. Và rõ ràng là nó may, là bởi vì không phải là hết mình được cái gì là may, mà cái may nó sẽ hiển lộ như vậy. Mình đến đâu, mình gặp ai thì cái chỗ đó và những người đó được may. Thế họ gặp mình thì họ may, thì như thế mình mới thật sự là người may. Còn nếu á mình may là mình được này được kia, nhưng mà mình cứ nơm nớp và lo sợ, mình phải đi cầu nguyện để cho đừng mất và để cho có thêm và để đừng mất, cứ như thế thì như vậy mình chưa phải là người may. Và có rất nhiều người họ xui xẻo ghê lắm khi họ gặp cái may của mình, tại vì nhờ mình may mà họ mới thành thất lợi, họ mới bị thua kém, họ mới bị mất mát. Tôi nói như vậy để cụ thể là ví dụ như bây giờ mình cũng buôn bán, mình cũng mở công ty, nhưng mà mình may hơn thì những cái công ty khác nó phải đóng cửa. Ở cuộc đời này như vậy, mình chơi thể thao đi nữa, mình là người may mắn hơn thì mình thắng, thì những kẻ kia là những người thua cuộc. Thành ra đối với lại Phật Pháp đó, thì có một cái đó, đó, không có kẻ thắng người thua đó. Và tất cả đều vui, không có ai buồn. Đó là cái vấn đề rằng là mình gieo một cái nhân duyên rằng là chỉ cho người. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng là từ Đức Phật cho đến các vị Bồ Tát, thầy đều có một cái đại nguyện giống nhau, gọi là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Và nếu đó mình có tất cả những thứ gì thì những thứ đó chỉ để ban cho người khác, không phải để cất riêng cho mình, mà để ban cho người khác. Cho nên qua tinh thần mà nói là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Cho nên khi một cái người mà có phúc đức, người ấy càng có phúc đức thì chúng sinh càng được nhờ, thì cái phúc đức ấy gọi là công đức. Còn nếu đó mình có phúc chừng nào á, thì người ta vô phúc chừng ấy, thì cái phúc đức ấy của mình không được gọi là công đức, thì cái phúc đức ấy của mình không có bền đâu. Tức là mình càng có phúc thì mình mới càng có đủ phương tiện môi trường để mình vơ vét, để mình chấn lột thiên hạ một cách thành công. Thì mình càng có phúc thiên hạ càng chết. Còn nếu một người mà càng có phúc thiên hạ càng được nhờ, thì cái phúc ấy gọi là công đức. Và rồi khi mình càng có cái công đức ấy thì mình lại càng lan rộng hơn nữa, mình càng là cho khắp chúng sinh. Cho nên vì vậy mà chư Phật chư Bồ Tát mới là những người bạn không mời mà đến. Có nghĩa là ngài địa tàng từ chống tích trường vào cõi địa ngục là chỉ vì ở cõi địa ngục không bao giờ biết đến cái nhân duyên vì người. Cho nên vì vậy ở cõi địa ngục mới khổ vô cùng. Ở cõi trời vì người, cho nên cõi trời nó sung sướng hơn. Ở đây tôi có thể kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện khôi hài, câu chuyện vui. Nhưng mà câu chuyện vui này nó cũng có một cái ý nghĩa ghê lắm. Câu chuyện như sau. Đã có một ngày, Thượng Đế ở trên cõi trời mới suy nghĩ như vậy. Tội nghiệp cái đám ở dưới địa ngục, nó khổ sở, nó thiếu ăn, nó thiếu mặc. Hôm nay nhân một cái ngày vui trong lòng của Thượng Đế, cho nên Thượng Đế mới nghĩ tới cái đám mà nghèo khổ bi đát ở dưới địa ngục đấy. Cho nên Thượng Đế mới ra lệnh là cho hết cái dân địa ngục nó lên cõi trời, cho nó ăn một bữa ăn của cõi trời. Dân địa ngục thì thiếu ăn mà khổ sở, mà càng ăn thì là càng đói, giống như ngạ quỷ. Và giờ đây được lên ăn những cái đồ thượng hảo của cõi trời thì quả là hạnh phúc ghê lắm. Mà họ lên thì cõi trời thiết đãi họ. Thì có hai cái nhà ăn, một cái nhà ăn của thiên thần ngồi ăn và một cái nhà ăn của dân khách mời từ địa ngục lên ăn. Thì cái dân mà khách mời từ địa ngục lên ăn, họ khó ăn quá, là bởi vì cái lý lẽ là cái bàn ăn đó thì nó chỉ có rộng có nửa thước, thế nhưng mà mỗi một cái đôi đũa đó thì nó dài đến cả hơn một thước đó. Cho nên khó gắp quá, mà dân địa ngục thì sân si ghê lắm, thành ra gắp á thì cái đũa nó dài đụng nhau, đụng thì lại sân si lên, sân si thì lại gây gổ đánh nhau, thành ra chả một kẻ nào mà ăn được và kẻ nào cũng đói trước bao nhiêu đồ ăn ngon. Giờ mà họ nhìn qua bên cái phòng ăn của cõi trời thì thấy thiên thần ăn no nê rồi, xong hết rồi đi ra. Nhưng họ nhìn kỹ thì cái bàn của thiên thần, cái đũa cũng dài hơn một thước, cái bàn cũng chỉ hẹp nửa thước. Họ không hiểu tại sao cái dân cõi trời nó ăn được mà mình ăn không được. Ở đây mọi người có ai hiểu tại sao không? Nếu người nào mà hiểu được thì người đó sẽ lên được cõi trời. Chắc không thôi lên cõi trời đói chết. Đó. Thế cái điều á, cái điều, cái sự giải đáp đó là như thế này. Là bởi vì cõi trời đó nghĩ cho người, không nghĩ cho mình. Cho nên vì vậy đó, người này gắp bỏ cho người kia, gắp bỏ cho người nọ, thì người nọ lại gắp lại bỏ lại cho mình. Thành ra muốn gắp mà bỏ cho người thì đôi đũa nó phải dài để mà gắp cho nó dễ cho người này và người kia. Chứ cõi trời quen rồi mới làm đũa dài. Còn nay địa ngục lên với cái tâm tính của địa ngục á, là chỉ có ăn cho mình thôi, cho nên cái đôi đũa đó dài quá, mà ăn cho mình thôi thì ăn không được. Đó. Thành ra vì vậy phải chịu đói. Đó. Nếu như thế thì mình hiểu là tại sao ở cõi trời rồi, là cõi trời là bởi vì gắp cho nhau chứ không gắp cho mình. Mà vì gắp cho nhau cho nên mình không cần nghĩ tới mình, cũng có người khác lo cho mình. Vì vậy mình rành tay mà lo cho mọi người. Thành ra mỗi người đều lo cho mọi người, mọi người đều lo cho mỗi người, cho nên làm sao nó không hòa bình. Cho nên nó đâu có đánh nhau, cho nên nó rất là hòa bình, cho nên nó rất là no đủ. Còn cái đằng kia, mỗi người chỉ nghĩ riêng cho mình. Mà mỗi người chỉ nghĩ riêng cho mình thì đương nhiên cái sự va chạm, đụng chạm và gọi là chiến tranh xảy ra rất là dễ. Thì vì vậy mới biết rằng là cái cõi mà ít phúc là cái cõi ích kỷ. Cái cõi có phúc nhiều là cái cõi mà gọi là vị tha, tức là quên mình đi. Thì Bồ Tát với lại chư Phật cũng thấy đều là những cái người như thế. Cho nên Bồ Tát với chư Phật không có cái tôi ở trong đó. Vì vậy mà khi á mà các vị đệ tử của Đức Phật mà hỏi Đức Phật như vậy, chúng sinh á là nhờ vào ơn đức của Như Lai mới được giải thoát, mới được cứu độ. Như vậy làm sao để có thể báo đáp được cái ơn đức mà cao thượng nó nói trên nó, cao cả đó. Đức Phật đáp: nếu mà gặp một người bình thường mà người ta muốn trả ân cho mình thì mình cũng sẽ Người ta nói là bây giờ người ta muốn đền ơn mình sao thì mình cũng sẽ nói với người ta là giúp lại tôi cái này, giúp lại tôi cái kia, vân vân. Tôi giúp quý vị thì quý vị cũng giúp lại tôi thế này thế kia. Cho nên nếu mà tôi giúp quý vị mà quý vị không giúp lại tôi thì tôi sẽ nghĩ quý vị là những kẻ bạc bẽo vong ân. Và tôi kết luận là những kẻ bạc bẽo vong ân này thì từ đây về sau mình đừng thèm giúp nữa. Nhưng mà Đức Phật thì không như thế. Đức Phật thì giúp cho vô điều kiện. Cho nên vì vậy Đức Phật mới đáp: nếu muốn trả ơn của Như Lai, quý vị hãy làm theo Như Lai, giúp đỡ hết thảy mọi người. Quý vị giúp đỡ hết thảy mọi người là quý vị đáp ân Như Lai, trả ơn Như Lai. Chứ không phải trả ơn Như Lai là quý vị hãy cúng xôi chè cho Như Lai, quý vị hãy cúng tiền bạc cho Như Lai, quý vị hãy cúng cái này hay cái nọ cho Như Lai. Mà chỉ cần làm theo lời của Như Lai là hãy giống như Như Lai đang làm, hãy giúp đỡ tất cả mọi người. Thì đó là báo đáp Như Lai. Cho nên Phật ngôn phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Thế thì cứ phụng sự chúng sinh là báo đáp ơn của Đức Phật. Đức Phật dạy như vậy. Và rồi có một điều mà người Phật tử chúng ta cần phải lưu ý, đó là khi chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta cầu một cái gì ở nơi Đức Phật thì chúng ta sẽ cúng dường. Chúng ta cúng dường hoa, hoa hương đèn đuốc, chúng ta cúng dường mọi thứ lên Đức Phật. Chúng ta cúng dường những thứ quý giá lên Đức Phật, và chúng ta mong cầu rằng là chúng ta càng cúng dường lớn chừng nào thì chúng ta càng được lại cái sự bảo hộ của Đức Phật lớn chừng đấy. Nhưng mà kỳ thật thì cái cúng dường nào là cái cúng dường lớn nhất đối với Đức Phật? Thế có rất là nhiều người Phật tử cũng có nói như vậy: chúng con nghèo quá, chúng con lấy gì cúng dường? Người ta giàu có, người ta cúng chùa, người ta cúng xây chùa tạo tượng, người ta bỏ tiền bỏ bạc. Có như bây giờ chúng con nghèo quá đi, vì chúng con lấy gì ra cúng dường? Không phải như thế đâu. Cái cách cúng dường của Đức Phật ai cúng dường cũng được. Không phải chỉ là người giàu có. Cúng dường đạo Phật không phải chỉ có tiền bạc. Thì cúng dường đạo Phật là như vừa rồi tôi nói, là Đức Phật nói rằng hãy làm theo lời Ngài, tức là hãy phụng sự nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy Ngài Bồ Tát Phổ Hiền mới nhấn mạnh lại cho cái hàng học đạo biết một điều rằng không có một cái cúng dường nào á mà cao cả, mà công đức lớn cho bằng cúng dường cái này. Cúng dường cái này ai cúng dường cũng được, là y lời Phật dạy mà gieo nhân, tức là hành. Y lời Phật dạy tu hành, tức y lời Phật dạy mà gieo nhân. Đức Phật dạy điều gì? Đức Phật dạy mình không còn một cái gì cho tôi, chỉ có cho mọi người, tất cả cho mọi người. Thế thì nếu y lời Đức Phật mà làm điều đó, tức là được Đức Phật ban phúc. Có nghĩa là Đức Phật chỉ có thể bố thí cho mình, Đức Phật chỉ có thể cho mình một thứ hạnh phúc, một thứ mà cao thượng nhất, đó là cái nhân. Cái nhân ấy là nhân giúp đỡ mọi người, phụng sự mọi người. Nhờ cái nhân đó mà đừng nói là cõi trời, cho đến tịnh độ cũng nằm ở trong tay mình. Nhờ cái nhân đó mà đừng nói là La Hán hay Bồ Tát, thành Phật cũng nằm ở trong tay mình. Nếu chỉ vì chúng sinh, tức là thể độ nhất thiết chúng sinh. Như thế thì nếu người nào y lời Đức Phật thì người ấy nhận được cái nhân đó, và người đó sẽ tu hành, tức là người đó đang còn gieo thêm duyên vào cái nhân. Nhận cái nhân đó, phát cái tâm đó, xong rồi gieo cái duyên đó, là chúng ta hãy giúp mọi người. Thế chúng ta giúp mọi người không phải chỉ tiền, chúng ta giúp mọi người bằng một lời nói, bằng một hành động. Mình có thể giúp người già là mình bồng bế dẫn dắt họ. Mình có thể giúp một người bệnh, mình đút cháo, giúp đỡ họ đủ thứ. Mình có thể giúp, mình có thể bố thí, không phải là tiền bạc. Bố thí đầu óc tay chân của mình, óc của mình hãy nghĩ đến cho mọi người, tức là mình bố thí cái suy nghĩ của mình cho thiên hạ. Xưa nay mình keo kiệt, mọi cái ý nghĩ của mình là nghĩ cho tôi, cho tôi, cho tôi, chẳng có một cái ý nghĩ nào nghĩ cho người. Ngày hôm nay hãy bỏ bớt cái nghĩ cho tôi đi, để nghĩ cho người. Xưa nay mình đi đâu cũng đi cho mình, mình keo kiệt lắm, mình không có đi vì người. Hôm nay mình phá đi cái keo kiệt đó, mình hãy bố thí cái sự đi của mình, mình hãy đi đến mọi nơi vì người, vì để giúp đỡ người này hay người kia. Như thế mình có quá thứ để mà bố thí. Thì cái khi mình nhận lãnh cái vấn đề mà y giáo Đức Phật phụng hành, thì từ dưng ra mình sẽ nhận được cái nhân chân chính đó. Rồi thì bắt đầu mình suy nghĩ trong người, đó là duyên. Mình bắt đầu đi để giúp người, đó là gieo duyên. Mình bắt đầu dùng tay này giúp đỡ con người, đó là gieo duyên. Mọi hành động đó của mình, mọi cái hành là gieo cái duyên cho cái nhân của cái sự phát tâm. Phát tâm là chính nhân, sự hành động đó là duyên. Và khi có đủ nhân duyên như vậy thì Phật cũng thành, chứ đừng có nói là bảo là thành vua trời hay là được sống lâu mạnh khỏe hay là được gì. Mình vượt ra khỏi hết tất cả những cái tầm của cái vấn đề mà gọi là của con người, là phải ao ước sống lâu mạnh khỏe hạnh phúc cái gì vân vân. Tại mình mang cái thân người, mình phải cầu mấy thứ đó. Cũng như nếu mình mang thân con cá thì con cá nó sẽ cầu làm sao cho nó mỗi ngày có giun ăn, mỗi ngày nó có côn trùng để nó ăn. Nhưng mà nếu mình làm người thì những cái khao khát của con cá mình đâu bao giờ cần. Và ngược lại, nếu mình là một vị Bồ Tát hay là một vị Thanh Chúng, những cái khao khát của con người hiện tại mà chúng ta đang khát khao đây, mình không cần nữa. Và như vậy thì Đức Phật đã cho mình một cái mà lớn ghê lắm, tức là cây chính nhân đó. Vì vậy mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới nói rằng là bất kỳ những cái người nào mà y giáo phụng hành Đức Phật thì người ấy là người cúng dường cao thượng nhất. Và Ngài nói rằng cho dù một người có thể ngày cũng như đêm cúng dường hết thảy chư Phật, không chừa một Đức Phật nào, công đức lớn vô cùng, nhưng mà vẫn thua quá xa người y lời Đức Phật dạy phụng hành. Và như vậy thì chúng ta cũng hiểu được rằng là cái công đức nó nằm ở cái chỗ nào. Mà khi chúng ta có phúc đức á, thì mọi cái bệnh khổ, mọi cái mà không như ý của chúng ta nó không bao giờ tồn tại nếu chúng ta có phúc. Mà nếu chúng ta có công đức thì nó còn vượt hơn như vậy nhiều lắm. Nếu chúng ta có công đức thì chúng ta là hiện thân của một cái sự may mắn, hiện thân của một cái niềm vui, hiện thân của một nỗi an ủi, hiện thân của một cái gọi rằng là may mắn và chuyển nghiệp. Thành ra chẳng có bao giờ mà chúng ta nói rằng là không kịp, kịp còn có thời gian là làm được. Chúng ta còn hít thở là chúng ta vẫn còn có khả năng và có đủ thời gian để y lời Phật dạy. Dù là chúng ta y lời Phật dạy chỉ được một ngày, chỉ được hai ngày, chỉ được ba ngày thôi, cái cũng là công đức vô cùng. Bởi vì cái đó nó sẽ là cái nhân duyên cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp sinh ra trong dòng dõi của Bồ Tát. Có nghĩa là sinh ra là có một cái đầu óc bố thí, sinh ra là có đôi tay bố thí, đôi chân bố thí, mọi hành động bố thí vì chúng sinh, vì tất cả cái đó là vì chúng sinh. Cho nên rằng là Bồ Tát mới có thể gọi là chư Phật mới có thể rằng là bố thí pháp khắp hết cho nhất thiết chúng sinh, mà không cần phải chúng sinh phải năn nỉ và cầu khẩn. Và trong khi đó nếu mà chúng ta hiểu là chúng ta y lời Đức Phật phụng hành thì chúng ta sẽ nhận được cái pháp thí của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta bỏ qua cái đó và chúng ta cứ chỉ có cầu nguyện rằng là sao cho chúng ta được cái này và được cái kia, sao cho chúng ta được cái này và được cái kia, chẳng khác gì một người người ta muốn cho mình một viên ngọc, nhưng mà mình không có hiểu giá trị của viên ngọc, mình cứ từ khước đi và mình chỉ một cái kế bên cái viên ngọc đó Đó, là một viên kẹo. Mình nói mình thích cái kia hơn. Chẳng khác nào như thế. Mà mình không hiểu được cái giá trị của cái viên ngọc này, nó bằng hàng cả tỷ cái viên kẹo. Và như vậy thì mình biết rằng là mỗi một năm rằm tháng riêng mình phải đi cầu nguyện cầu an. Đó. Có nhiều khi rằng là những cái ngày tháng bình thường mình cũng phải đi cầu nguyện cầu an. Nhưng mà nếu mà mình làm theo lời của Đức Phật thì tất cả những cái đó nó không còn cái giá trị gì hết. Mình cần cầu an nữa. Mình cần cầu nữa. Như vậy thì Đức Phật cho mình, Đức Phật ban đến, Đức Phật cho mình một cái quà, một cái món quà vô giá. Đức Phật không có thiên vị ai hết, cho hết. Chỉ có người nhận và người không chịu nhận. Nếu chúng ta hiểu chúng ta nhận thì chúng ta có cái khả năng thoát khỏi mọi cái nghiệp của chúng ta hiện tại. Và nếu chúng ta không chịu nhận thì chúng ta khó thoát ghê lắm. Cũng giống như một người đói xin no mà người kia cho tiền mà không, tôi đâu có xin tiền, tôi xin no, tôi đói. Đó. Y như vậy, mình phải nhận tiền, mình phải đi mua thực phẩm, mình phải ăn vào, đó là những cái duyên, thì tự dưng ra cái quả no nó mới thành. Cũng giống như rằng là Đức mình xin cho mình được mạnh khỏe, được giàu sang, được vô bệnh, vô tai, vô nạn, vô chướng, vô ma, được mọi cái thứ như thế. Thì Đức Phật không đáp ứng điều đó, mà Đức Phật bảo mình hãy y lời Ngài mà hãy làm những chuyện như vậy đi, hãy vì chúng sinh đi. Thì mình nói không, mình lo cho mình chưa xong, làm sao mình lo cho người. Nhưng mình đừng quên rằng chả bao giờ mình lo cho mình xong được. Mình chỉ có lo cho người xong thì mình xong. Phải vậy không? Chúng ta ai cũng đi làm. Và khi chúng ta đi làm là chúng ta lo cho người hay lo cho mình? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta làm nghề lái xe buýt đi, thì mình chở ai? Chở thiên hạ đâu phải chở mình. Mình làm nghề nấu ăn đi, mình nấu cho thiên hạ ăn, đâu phải nấu cho mình. Nhưng mà nếu mình phục vụ thiên hạ tốt, ai cũng thích mình nấu, ai cũng thích mình lái xe, ai cũng thích mình phục vụ, thì tự dưng ra đời mình lo xong. Cho nên cả ngày mình chỉ có lo cho người, lo cho người đó chính là lo cho mình. Thành ra Đức Phật dạy mình là đừng nghĩ tới mình nữa, nghĩ tới thiên hạ đi thì mình yên, thì mình xong. Chư Phật là những người chả bao giờ quan tâm tới tôi. Chư Phật không biết cái chữ tôi là ai, tôi là gì. Do đó Ngài mới có thể là gọi là, trong kinh điển gọi là Ngài là đại thí chủ của chúng sinh, là bởi vì Ngài bố thí giáo pháp đến cho toàn thể chúng sinh, khiến cho chúng sinh có thể có được những cái nhân quả nói trên đó để mà giải thoát. Thế thì với những cái nhân duyên cũng na ná như thế, thì ở đây trong cái dịp mà về Hà Nội lần này, tôi thì cũng gần như là 10 năm nay thì năm nào cũng có ra Bắc. Nhưng mà có lúc thì làm Phật sự ở Hà Nội, có lúc thì ở Cao Bằng, có lúc thì ở Hưng Yên, có lúc thì đại khái tỉnh này tỉnh nọ, rồi thì trong Nam thì nhiều hơn. Vì kỳ thật thì tôi và mấy thầy đây là từ Vũng Tàu Bà Rịa, tức là ở trong Nam. Vũng Tàu Bà Rịa là một cái tỉnh cách Sài Gòn khoảng 100 km, khoảng đó. Thì tôi và cũng như là quý thầy mà hôm nay ra đây có cái nhân duyên gặp mọi người thì nó cũng không ngoài cái nhân duyên của Phật Pháp, tức là cũng tuân lời Phật dạy. Thì tôi cũng đi khắp đó đây để mà gọi rằng là chia sẻ cái pháp của Đức Phật, cũng như là chia sẻ cái gọi là cái tài vật của thế gian cho tất cả mọi người. Và như ban đầu tôi mở lời tôi có đề cập đến là tôi vì là đệ tử của Đức Phật thì khi nào cũng nhìn thấy rằng là tôi và nhất thiết chúng sinh có một cái mối liên hệ với nhau chặt chẽ, đã từng làm thân bằng quyến thuộc của nhau, đã từng làm anh em của nhau, đã từng làm nghĩa là gọi là một nhà với nhau trong đời này hoặc trong một đời nọ, trong một đời khác, có thể trong tương lai nữa. Thành ra vì như thế mà hễ mà đã có nhân duyên với nhau á, thì trước sau á, thì tương lai cũng sẽ gặp gỡ nhau, sẽ giáp mặt nhau, cũng giống như là tuy rằng là đã trải qua một thời gian lâu dài, nhưng mà tôi giờ đây rồi chung cục thì cũng gặp, mặc dù rằng là nói thẳng ra chúng ta có duyên như vậy đó, thì tôi bây giờ già rồi thì bây giờ mới có cái nhân duyên gặp gỡ mọi người, còn cái thời mà trẻ thì tôi lại có cái nhân duyên để mà gặp những người ở những cái phương trời khác vân vân. Thì cái nhân duyên đó nó trễ hay là nó sớm thì nó cũng tùy thuộc vào cái nhân duyên của nhau mà nó thành ra là sớm hay muộn, đại khái như thế. Thế thì hôm nay chúng ta có cái nhân duyên như vậy thì chúng ta lại sẽ tiếp tục để có những cái nhân duyên trong đời sau, nếu chúng ta đi cùng một con đường thì chúng ta sẽ sớm có nhân duyên với nhau, còn nếu chúng ta đi khác đường thì cái nhân duyên ấy nó có thể là rất là trễ nãi hoặc có thể là không thành tựu. Còn nếu mà chúng ta đi chung một con đường thì nó sẽ hội ngộ với nhau rất là sớm. Thì cái con đường đó nếu mà chúng ta đi, đó là cái con đường mà chư Phật vạch ra đó. Và nếu mà chúng ta đi trên cái con đường là như ban nãy tôi nói, chúng ta không phải chúng ta chỉ giúp đỡ thiên hạ bằng tiền, và chúng ta giúp đỡ thiên hạ bằng đủ mọi thứ, chúng ta cho thiên hạ đủ mọi cách, bằng một lời nói dịu dàng, bằng một lời nói an ủi đó, bằng một hành động nhã nhặn đó, bằng một hành động tử tế, thì là đều làm cho những người mà nhận được những điều đó họ cảm thấy vui vẻ và họ cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta cho họ tiền bạc mà bằng một cái thái độ khinh mạn thì họ sẽ cảm thấy rằng là bất bình vô cùng, bất bình và bất mãn vô cùng. Và dù là chúng ta không có cho họ cái gì cả mà chúng ta chỉ cho họ bằng những cái hành động mà gọi là nhã nhặn đó, lịch sự lễ phép đó, bằng những lời nói đó, an ủi dịu dàng đó, thì dù là chúng ta không cho họ gì, chỉ cho họ những thứ đó, họ cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Và như thế thì chúng ta cũng có thể đem tất cả những cái thứ đó ra phụng sự con người. Chúng ta hay đem lời nói đó của chúng ta ra phụng sự con người, là cái lời nói của chúng ta khi nào cũng nhớ đó. Mình nhịn lại những cái mà gây gổ, nhịn lại những lời nói nặng, nhịn lại những cái lời nói thô, và mình hãy vì niềm vui của thiên hạ mình nói những cái lời hữu ích hơn, những lời nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn, khiến cho mọi người người ta đều được vui bằng những mọi cái hành động của mình, chứ không nhất thiết để rồi mình phải kết luận rằng nếu một người nghèo quá thì lấy gì ra để mà cúng dường, hay lấy gì ra để bố thí. Mình như là tôi mới nói, mình cúng dường Đức Phật bằng cách y lời Phật dạy, chứ không phải bằng tiền. Đó. Nói một cách thẳng thắn, Đức Phật không cần tiền, mà Đức Phật cần cái sự cứu độ chúng sinh. Cả một cuộc đời của Ngài chỉ để cứu độ chúng sinh. Cho nên vì như thế thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta ai cũng có thể cúng dường Đức Phật. Và một khi chúng ta ai cũng có thể cúng dường Đức Phật thì ở đây chúng ta ai cũng có thể bố thí cho thiên hạ bằng mọi cái hành động và sự suy nghĩ tốt đẹp của mình, mình đem đến cho mọi người. Thì như thế thì mọi người ai nấy cũng đều được một cái sự mà an vui. Và theo cái tinh thần đó mà tôi thời gian thì không có lâu dài, đời người nó thì nó ngắn ngủi, cho nên rằng là tôi đi đó đi đây không có trụ ở một nơi nhất định, mà đi đó đi đây để mà gọi là mở rộng cái tầm mà gọi là gieo những cái nhân duyên với lại mọi người qua lời dạy của Đức Phật. Thành ra vì như thế cũng chẳng có nơi nào tôi trụ lâu, mà cũng chẳng có nơi nào mà tôi thường xuyên mà tôi chia cái thời gian của tôi ra cho nó khắp mọi nơi. Thế vì như thế có thể rằng là do đó tôi cũng lai vãng ở Hà Nội này, không biết rằng là đến chục lần hơn, mười mấy lần. Thế nhưng mà gặp gỡ mọi người ở đây thì đến hôm nay mới gặp. Đó. Nhưng mà tôi sẽ hy vọng là với cái gặp gỡ này chúng ta sẽ có cái nhân duyên và chúng ta sẽ gặp gỡ nhau lại trong thời gian tới nữa. Và rồi thì tôi cũng biết rằng là mọi người đã tới đây từ cái lúc mà 7 giờ mà phải ngồi chờ cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao phải ngồi chờ. Tôi cũng ở trên chờ. Ở dưới này cũng chờ chứ không phải ở dưới này chờ tôi, cho nên đừng trách lầm nha, là nói rằng là chẳng hiểu rằng là mấy thầy ở trên đó uống trà ngắm trăng sao mà để cho chúng tôi phải dưới này chờ. Tôi ở trên đấy cũng chờ cũng chờ, cổ cũng cao lên thêm được vài cm rồi đó, và tôi cũng không hiểu là tại sao mà phải chờ đó. Cho nên để mà tránh cái mà rằng là mất thì giờ cho mọi người, cái thì giờ cũng quý báu lắm. Thì cuối cùng hết thì tôi cũng chỉ có một cái lời chúc rằng là mong rằng cái quà của Đức Phật mà tôi xin được phép thay mặt Ngài đem đến cho tất cả quý vị ở đây, đó là cái món quà mà y lời Phật dạy mà tu tập, thì trong tương lai chúng ta sẽ giải quyết tất cả những cái vấn nạn của chúng ta cũng như cái nạn khổ của chúng ta. Và không những như thế mà mỗi người ở đây đều là một vị Bồ Tát. Hay nói khác hơn, chúng ta có thấy Quan Thế Âm nhiều tay nhiều mắt không? Chúng ta sẽ là một cánh tay trong đấy. Chúng ta sẽ mỗi người đây là một cánh tay của Bồ Tát. Cánh tay của Bồ Tát không phải dùng nó để bóc lột, không phải dùng nó để đàn áp, không phải dùng nó để sai sử, để chỉ tay năm ngón, mà ngón tay của Bồ Tát, bàn tay của Bồ Tát là dùng để nâng đỡ chúng sinh, như là người mẹ mà nâng đỡ con thơ vậy. Và chúng ta sẽ làm những cánh tay như vậy đối với mọi người. Thì với cái nhân đó, cái quả của chúng ta sẽ thay đổi 100%. Cái quả trong tương lai. Thì như thế, đó là cái con đường chấm dứt mọi cái bệnh khổ của chúng ta. Chúng ta không qua cầu nguyện mà Ngài tự nhiên cho mình một cái trực tiếp là hết bệnh, mà Ngài sẽ cho mình những cái nhân duyên để mà diệt tất cả bệnh khổ trong tương lai. Và tôi nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi chứng minh và gia hộ cho toàn thể quý vị ở đây, bất kể là Phật tử hay là không Phật tử, đều được chư Phật gia hộ cho chúng ta có được cái mối lương duyên với Ngài, bằng cách rằng là mỗi người ở đây sẽ trở thành một cánh tay của Ngài trong tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cầu chúc rằng là mọi người sẽ luôn luôn được an lạc thân tâm để mà vượt qua tất cả những cái khó khăn về bệnh hoạn của chúng ta. Và sau cùng thì chúng ta sẽ tụng bài hồi hướng. Xin mọi người chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.